Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã từng nghe cái đoạn tin mừng này rồi, trong khi tôi giảng 3 ngày tịnh huấn để kính mẹ vô nhiễm và sinh nhật phòng mẹ. Nhưng hôm nay cũng bài đọc này, tôi mời anh chị em suy niệm về chủ đề của niềm vui. Thì để cho cái chủ đề nó được trọn vẹn, tôi mời các anh chị nghe bài đọc 1 của ngày hôm nay. Trích từ sách Tiên tri Sophonia chương 3 câu 14 đến câu 18a. Nó cũng rất là hay trong cái bối cảnh vị ngôn sứ mời gọi reo mừng, mời gọi Israel được biểu tượng qua cái hình ảnh thiếu nữ Sion. Chúng ta cùng nghe để hiểu được cái sứ điệp, hiểu được cái ý của giáo hội muốn cho chúng ta nghe những cái đoạn kinh thánh trong những ngày sắp tới Giáng sinh này như thế nào. Chúng ta cùng nghe. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phóng khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức Chúa của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Xin lỗi, Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rùng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Chúng ta thấy đoạn trích từ sách Tiên tri Sophonia, giáo hội cho chúng ta nghe trong cái bối cảnh này, để muốn áp dụng cái lời mời gọi này, cái chủ đề về niềm vui này cho cái chủ đề, cho cái ngày lễ Giáng sinh, để muốn ý muốn nói rằng là huyền nhiệm giáng tròn, là Thiên Chúa đến ngự giữa dân người đó, thì dân người phải vui. Chúng ta để ý cái lý do mà tác giả vị ngôn sứ mời gọi Israel phải vui mừng đó là gì. 3 lần trong cái câu đầu câu 14 đó, nó có 3 phần, mà mỗi phần như vậy là ngỏ với dân tộc Israel dưới nhiều cái, dưới 2 cái hình ảnh thiếu nữ Sion và hình ảnh thiếu nữ Jerusalem. Điều đó cũng là đồng nghĩa với nhau, chỉ đổi từ để cho không tránh việc lặp lại, để cho cái thể thơ nó được sáng và được hay hơn mà thôi. Ở giữa là nhà Israel hỡi. Trong khi đó 3 lần nói là reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phóng khởi. Lời mời gọi reo vui, vui mừng, hãy sống trong niềm vui, hãy có niềm vui, hãy phóng khởi. Lý do thì vị ngôn sứ nói lý do. Lý do thứ nhất đó là án phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đã đẩy xa rồi. Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Nói chung cái lý do chính của cái niềm vui mà phải có, lý do mà vị ngôn sứ mời gọi phải vui, đó là Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Xa hơn nữa, cũng một lần nữa, vị ngôn sứ mời gọi, này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rùng rời. Lý do là gì? Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Như vậy thì cái lý do phải vui, cái lý do đừng sợ, đó là Đức Chúa, Đức Vua và Thiên Chúa của ngươi đang ngự ở giữa ngươi. Huyền nhiệm nhập thể, huyền nhiệm của Noel, huyền nhiệm của đấng Emmanuel, nghĩa là đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và ở giữa chúng ta. Mà nếu như mừng lễ Noel là việc Chúa đến ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, mà chúng ta không có niềm vui, điều đó rõ ràng là chúng ta chưa gặp được Ngài. Hay là cái máng cỏ tâm hồn chúng ta không đủ ánh sáng để Ngài thấy đường mà Ngài đến ngự vào. Thưa anh chị em, bao lâu chúng ta còn thiếu vắng niềm vui trong đời sống Kitô hữu? Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến niềm vui nội tâm. Tại có những người khổ cực cả đời, khổ tâm cả đời, nhưng luôn có một cái sự bình an, niềm vui nội tâm sâu lắng. Cho nên đừng thấy những người khóc là họ không có bình an. Đừng thấy những người nét mặt ủ rũ là họ thiếu niềm vui bên trong. Coi chừng chúng ta lầm. Cho nên chúng ta để ý cái điểm này, là khi không có niềm vui, có nghĩa là mình mất đi trong đời sống Kitô hữu mình, mà khi mình không có niềm vui, nhất là niềm vui nội tâm, cái bình an, cái sự thanh thản nội tâm đó, thì điều đó có nghĩa là mình mất đi cái cảm thức về sự hiện diện của Chúa ở giữa mình, hay ở trong đời mình, ở giữa cộng đồng mình. Chúa luôn luôn đến, đến bằng mọi hình thức, mọi biến cố, bằng Chúa hiện diện bên chúng ta. Nhưng cái làm cho chúng ta bất hạnh, đó là không nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể hài lòng giữ lệnh truyền của Ngài suốt cả đời. Chúng ta có thể hài lòng đọc kinh mấy giờ mỗi ngày, đi lễ bao nhiêu lễ mỗi tuần, nhưng chưa chắc chúng ta nghiệm được cái sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta. Cho nên cái cõi nhân sinh, cái đời sống Kitô hữu của chúng ta còn thiếu vắng niềm vui là ở chỗ đó. Bao lâu con người, dẫu cho sống trong khốn cùng, dẫu cho bị chà đạp, dẫu cho đói nghèo, dẫu cho bị chiến tranh, dẫu cho bị áp bức như thế nào chăng nữa, mà một khi người ta có Chúa, người ta nghiệm được Chúa trong đời mình, người ta lúc nào cũng cảm thấy rằng Chúa đang hiện diện và hành động và ở giữa mình. Một khi người ta cảm thức mạnh được điều đó, người ta cảm nếm được sự hiện diện tuyệt vời của Chúa trong đời, thì tất cả những áp bức, chà đạp, phỉ báng hay là chiến tranh loạn lạc không thể cất lấy cái niềm vui của kẻ nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời mình và giữa cõi lòng mình. Cho nên tiên tri Sophonia mời gọi thiếu nữ Sion, Jerusalem, Israel hãy mừng vui lên. Lý do chính yếu là vì Đức Vua của Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự ở giữa ngươi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai của cái lý do là phải vui, đó là án phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi, sẽ không còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ nữa. Nghĩa là Chúa đã tha thứ. Mà một khi Chúa tha thứ là Chúa đẩy lùi những tội lỗi chúng ta xa đi, những thù địch của chúng ta xa đi, những tai ương xa chúng ta đi. Đó. Cho nên một cuộc đời mà không bao giờ cảm nghiệm được cái sâu sắc, cái lòng thương xót và tình yêu tha thứ của Chúa, thì cuộc đời đó luôn sống hoặc là trong cái mặc cảm tội lỗi, nghĩa là sẽ thiếu vắng niềm vui. Hai là hậu quả ngược lại, là huân hoang tự cho mình chẳng có tội gì để đi xưng, thì trong trường hợp đó cùng sẽ không có được niềm vui đích thực. Cho nên mất đi cái cảm thức về tội, hay là mặc cảm về tội lỗi quá đáng, cả hai cái thái cực đó dẫn đến chúng ta đến mất đi cái cảm thức về tình yêu tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa. Mà mất đi cái cảm thức về tình yêu tha thứ cứu độ của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không còn cảm nếm được cái sự hiện diện của người giữa chúng ta trong đời ta, và như vậy sẽ không có niềm vui đích thực trong đời sống. Cho nên anh chị em, nhân dịp đây tôi cũng nhắc chúng ta nhớ trong những ngày này đi xưng tội, xin Chúa cho mình có cái ơn nghiệm được cái tình yêu tha thứ và cứu độ của Chúa qua cái bí tích hòa giải, bí tích tha thứ. Thường có nhiều người thì lúc nào cũng đi xưng tội, hở một tí là xưng tội. Có những cái tội không, có nghĩa là một cái lỗi nhỏ bình thường thôi cũng mặc cảm, không muốn rước lễ. Một chút xíu thôi là mặc cảm, không muốn rước lễ. Trong khi đó, nó nghĩa là mặc cảm tội lỗi quá đáng. Rồi còn có những người thì không có cảm thấy rằng mình có tội chút nào cả, không có cái gì là tội cả, rồi cứ giữ đạo cả đời mà không bao giờ xưng tội chẳng hạn. Đó, hai thái cực đó chúng ta còn phải tránh. Mặc cảm tội lỗi quá đáng cũng là một cách thiếu tin tưởng vào tình yêu tha thứ và cứu độ của Chúa. Còn mà không bao giờ cảm thấy mình có tội, và nói có tội gì đâu phải xưng, thì trong trường hợp đó là đã mất đi cảm thức về tội. Và mất đi cảm thức về tội là mất đi cảm thức về linh thánh. Mà mất đi cảm thức về linh thánh thì đương nhiên dẫn đến cái logic là mất đi cái cảm thức về sự hiện diện của Chúa trong giữa đời mình, trong cuộc đời mình, trong mái ấm gia đình mình, trong cộng đồng mình và trong xã hội mình. Và như vậy thì mất đi dọn cái cảm thức đó thì sẽ không có niềm vui. Mà một người không có niềm vui sẽ lây lan cho những người khác, làm cho những người khác đồng tâm, dễ làm cho những người khác mất niềm vui. Đó là logic. Thì để chứng minh được điều đó, chứng minh được một người mà không có niềm vui sẽ lây lan cho người khác thiếu niềm vui, sẽ gây xáo trộn, gây hoang mang, gây oán hận cho người khác đó. Đó, thì chúng ta để ý cái gương Đức Mẹ cho chúng ta thấy cái logic đó. Chúng ta qua cái bài đọc tin mừng hôm nay, đó là chúng ta thấy Đức Mẹ sau khi nói cái tiếng xin vâng cho cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, thì là Chúa Thánh Thần chiếm hữu mẹ liền. Chiếm hữu mẹ liền. Và mẹ được mang thai từ giây phút chiếm hữu đó qua tiếng xin vâng của mẹ. Thì là mẹ lên đường đi chia sẻ niềm vui với bà chị Elizabeth, bởi vì khi Thiên Thần truyền tin, Thiên Thần báo cho mẹ biết là bà chị họ cũng đã mang thai trong tuổi già. Thế là mẹ lên mừng lắm và mẹ đi lên đường để mà chúc mừng bà chị mình. Rồi khi đến nhà bà Elizabeth để mừng thì mẹ cất tiếng lên chào. Chỉ còn cất tiếng lên chào thì hậu quả của cái cất tiếng lên chào của Đức Mẹ, của lời chào của Đức Mẹ là gì? Đứa con trong bụng bà chị họ nhảy mừng lên, và bà chị họ được đầy tràn Thánh Thần. Chúng ta thấy hai cái hệ quả của một người được Thánh Thần chiếm hữu. Một người được chém Thánh Thần chiếm hữu là một người mang lại cái niềm vui cho người kia. Mà ở đây nếu như chúng ta hiểu theo một cái nghĩa bóng nữa, là đứa con mà bà Elizabeth mang trong bụng bà nhảy mừng, ý muốn nói rằng cái niềm vui nội tâm của bà cũng được phát sinh qua cái tiếng chào của Đức Maria, là người được Thánh Thần Thiên Chúa chiếm hữu. Thứ hai, cái hệ quả thứ hai của một người được Thánh Thần Thiên Chúa chiếm hữu đó là làm cho lây cho người khác cũng được đầy tràn Thánh Thần. Và đâu là cái dấu hiệu để cho thấy người khác cũng đầy tràn Thánh Thần, lây bởi chúng ta khi chúng ta được Thánh Thần chiếm hữu? Đó là như trong trường hợp này, bà Elizabeth reo mừng hớn hở lên và nói lên cái bài ca chúc tụng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ thông mẫu Chúa đến với tôi thế này, Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Chúng ta thấy một cái bài ca, một cái lời ca ngợi. Cho nên cái dấu hiệu để cho biết là chúng ta nghĩa là lây lan thánh thần đến cho những người xung quanh chúng ta hay không, là người xung quanh chúng ta có biết ca ngợi chúc tụng Chúa hay không, và chúc tụng nói tốt những người anh chị em khác hay không. Đó. Cho nên bao lâu mà những người xung quanh chúng ta chưa có cái khả năng đó nhiều, không chưa có biết chúc tụng Chúa, ca ngợi Chúa nhiều, bấy lâu chúng ta là những Kitô hữu, là những tông đồ của Chúa, chúng ta chưa được nhiễm thánh thần một cách đầy đủ. Thưa anh chị em, cho nên Đức Mẹ một khi đã nhiễm phải được Chúa Thánh Thần chiếm hữu rồi, thì chỉ còn qua cái lời chào của Mẹ thôi, thì Mẹ đã tạo nên cái niềm vui nội tâm cho Elizabeth, niềm vui cho đứa con nằm trong bụng của Elizabeth. Và đồng thời Mẹ lan tràn cho Elizabeth Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy ở đây này, và bà, tức là bà Elizabeth, được đầy tràn Thánh Thần nhờ qua lời chào của Maria. Cho nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta được để cho Thánh Thần Chúa chiếm hữu trong chiếm hữu đời mình. Mà làm thế nào để cho Thánh Thần Chúa chiếm hữu thì chúng ta cũng biết rồi, là hôm trước tôi đã phân tích rồi. Thì hôm nay chỉ nói là tầm quan trọng của việc để cho Chúa Thánh Thần chiếm hữu. Mà một khi chúng ta có được Chúa Thánh Thần chiếm hữu một cách trọn đầy rồi, thì lời ăn tiếng nói của chúng ta là lời ăn mang lại cái sự thanh thản, bình an, hoan lạc. Lời ăn tiếng nói của chúng ta có khả năng kích thích và giúp cho người khác bắt đầu biết ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa, biết nhận ra những kỳ diệu của Thiên Chúa làm trong đời họ, chứ không còn phải sầu phiền, ai oán, than trách, than thân, trách phận mình nữa. Cho nên bao lâu chúng ta còn than thân, trách phận, còn ai oán, hận thù, nói xấu, nói hành, dèm pha nhau, thì bấy lâu chúng ta chưa có Thánh Thần thật sự. Bởi vì những kẻ được nhiễm bởi Thánh Thần, được chiếm hữu bởi Thánh Thần, là những kẻ chỉ làm cho mình hay là làm cho người khác, chỉ biết nói lời chúc tụng. Chúng ta để ý cái bài của bà Elizabeth, bài ca tụng, chúc tụng của bà Elizabeth: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bà không ghen với vậy đứa em họ của bà mang con Chúa Trời, mà bà lại chúc phúc cho đứa em họ của mình, và còn tôn vinh đứa em họ của mình: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Thế không? Không phải đó. Bà không ghen tức vì thấy em mình lại có một cái ân huệ lớn hơn mình như thế, mà bà lại hạnh phúc và bà chúc tụng Chúa. Lý do bà được nhiễm đầy Thánh Thần do Đức Maria mang lại qua tiếng chào của Đức Maria. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn có được cái niềm vui, bởi vì niềm vui là một trong những hoa quả lớn nhất của Chúa Thánh Thần. Theo như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 22 đến câu 23. Chúng ta đọc đó, chúng ta sẽ chương 5 câu 22 đến câu 23. Rồi chúng ta đọc trong đó, chúng ta sẽ thấy niềm vui là một trong những hoa quả của Thánh Thần. Một khi không có niềm vui là dấu hiệu chúng ta mất dần đi cảm thức về sự hiện diện tác động của Thiên Chúa trong đời mình. Là dấu hiệu chúng ta mất dần đi cảm thức về tình yêu tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa. Là dấu hiệu chúng ta mất dần đi cảm thức về linh thánh trong đời mình. Mà một khi mất dần đi cảm thức linh thánh như vậy, thì chúng ta không có niềm vui. Mà không có niềm vui thì chúng ta chỉ gây ra những phiền muộn xung quanh cho những người xung quanh của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta giúp, cho chúng ta được cái ơn như bà Elizabeth là không bao giờ ghen tương trước những ân huệ của người khác, trước những tài năng của người khác, nhưng khiêm tốn khen ngợi người khác. Một khi khen ngợi người khác có nghĩa là mình gián tiếp chúc tụng ca ngợi Chúa vì những kỳ diệu mà Chúa đang làm cho những người khác. Đó là một hình thức. Mà một khi ghen tương và tìm cách phỉ nhổ, bêu nhục những người tài năng hơn, thành công hơn mình, thì gián tiếp chúng ta bêu nhục và sỉ nhổ, sỉ vả đấng đang làm những điều kỳ diệu, đấng ban cho những người khác những thành công và tài năng cũng như những thành công của họ. Cho nên chúng ta thấy cái hệ quả của nó rất là tai hại trong cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta xin mẹ Maria mỗi lần vào trong room mẹ để cầu nguyện, chúng ta xin mẹ cho chúng ta được nghe cái lời chào của mẹ. Để làm gì? Để chúng ta cũng tìm lại được niềm vui nội tâm, để tâm hồn chúng ta được nhảy mừng lên, và nhất là để chúng ta được tràn đầy thánh thần mà thánh thần đấng đã chiếm hữu mẹ, để làm cho mẹ trở thành khí cụ của niềm vui, mang lại niềm vui cứu độ. Amen.